Hồi ký Nhà giáo một thời nhếch nhác của nhà văn Nhật Tiến. Huyền Chân xuất bản năm 2012. Audiobook do diễn đàn Hột Mít thực hiện năm 2014. Người đọc Hiền Dũng. Lời nói đầu. Trước khi mời độc giả khởi sự đọc cuốn sách này, tôi xin có một vài lời muốn bày tỏ. Cứ theo lẽ thông thường thì khi bước qua tuổi 70 để chuẩn bị đi vào cõi 80, con người ta dẫu có khỏe mạnh cách nào thì năng lực hoạt động cũng bị sút giảm đi rất nhiều, nhất tại là công việc của một người sáng tác cũng thuộc lớp tuổi nói trên. Về phần tôi, trong mấy năm trở lại đây, năm nay là 2011, tôi đã tự cho phép mình ngưng việc viết lách. Bởi vì viết thêm nữa mà làm gì, khi mà điều mình muốn viết, muốn nói thì cũng đã có nhiều cây viết ở cả trong lẫn ngoài nước viết ra, nói ra rồi. Mà có khi những bài viết ấy lại còn chuyên trở đầy đủ hơn những điều mình suy nghĩ. Thế thì một cách đương nhiên, từ vị trí của người viết, tôi đã chuyển sang vị trí người đọc. Tôi đã đọc chăm chỉ, đọc miệt mài những gì tôi thích hay cần đọc, với một tấm lòng biết ơn các tác giả, những người đã cho tôi được thưởng ngoạn các công trình tim óc của họ. Tôi vẫn nghĩ con người ta khi ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời mà đầu óc còn minh mẫn để có thể đọc được, rồi lại còn đủ cả nhiệt tâm để thấy tâm tình trỗi dậy, biết cảm thông và chia sẻ những điều mà tác giả đã phơi bày trên trang giấy, thế thì cũng đã là đầy đủ, không còn gì phải nuối tiếc. Chính từ những ý nghĩ đó mà gần đây tôi không còn có dự tính làm thêm điều gì trong lĩnh vực văn chương chữ nghĩa của mình nữa. Nhưng nào tôi có ngờ đâu rằng trong nếp sống nhàn nhã với thứ tâm trạng bình an ấy, thỉnh thoảng tôi lại cứ thấy trỗi lên trong lòng mình một nỗi niềm thao thức. Sự thao thức không bắt nguồn từ thói quen viết lách qua nhiều chục năm, để bây giờ nó dục dã khiến cho mình không được phép nghỉ ngơi. Mà cũng không phải vì tôi được nghe bè bạn thân quen thỉnh thoảng vẫn khuyến khích việc sáng tác riết rồi tôi lại tự hối thúc mình tiếp tục làm việc. Phải nhất là càng không phải chuyện cứ thấy người khác vẫn thay nhau tiếp tục cho in tác phẩm mới thì mình đâm ra cũng háo hức muốn đua theo. Tất cả những nguyên do kể trên đều không giúp tôi giải tỏa được nỗi băn khoăn từ lâu cứ trỗi dậy dằn vặt tâm trí của mình. Sau cùng, kỳ lạ thay, tôi bỗng phát hiện ra rằng nỗi niềm thao thức kể trên lại xuất phát từ một lĩnh vực khác, cái lĩnh vực mà tôi đã không còn dính líu gì nhiều trong những năm qua. Đó là nghề gõ đầu trẻ, cái nghề chỉ chuyên gắn bó với phấn trắng bản đen và những đám học trò mà tâm hồn còn trong veo của lứa tuổi đang vô tư trước ngưỡng cửa cuộc đời. Rồi những ai đã từng đi dạy học thì không thể không biết tới thế nào là lương tâm và tinh thần trách nhiệm của một nhà giáo. Vậy thì đích thị những thứ hành trang của nhà giáo mà tôi đã gác bỏ từ nhiều năm qua nay đã bất ngờ trở lại để dằn vặt tâm hồn tôi trong nhiều đêm dài mất ngủ. Đúng vậy, trước khi được gọi là nhà văn thì tôi đã là nhà giáo. Trong suốt cuộc đời dạy học, tôi đã trải qua nhiều ngôi trường, ở tại nhiều địa phương và giảng dạy cho nhiều thế hệ học trò. Rồi khi ngành giáo dục mà tôi đeo đuổi do vận nước mà bị nổi trôi theo thời cuộc thì tôi cũng vẫn còn đeo đẳng, để rồi lại cũng nổi trôi theo. Đó là thời kỳ đất nước lâm vào cảnh tan hoang sau khi người Cộng sản thành công trong việc lấn chiếm miền Nam và có cơ hội ùa vào Sài Gòn như những kẻ chiến thắng. Khi thời thế thay đổi, nhất lại là sự thay đổi từ ý thức hệ này sang ý thức hệ khác, thì hầu như mọi vốn liếng tinh thần của nhà giáo tưởng sẽ tồn tại lâu dài với những chuẩn mực vốn đã trở thành truyền thống lâu đời thì nay đã hoàn toàn bị đảo lộn, bị chốc gốc, đến độ như tôi đã có cảm giác rằng mình đang kiêm nhiệm cùng một lúc cả hai vai trò, vừa là thầy giảng dạy, vừa là tên học trò cứ bị nhà trường uốn nắn thường xuyên từ tác phong, cử chỉ cho đến lời ăn tiếng nói. Nói cho đúng ra, trong suốt cả một đời người, dù bôn ba bận bịu cách nào thì ai cũng vẫn có cơ hội để học. Cho nên trong những sau ngày 30 tháng 4 75, tôi sẽ không oán than gì về cái sự đã làm thầy giáo rồi mà vẫn còn bị đè cổ ra để bắt học tiếp, miễn là việc học ấy không bắt tôi phải chối bỏ chính mình và nó thực sự đem lại cho tôi những kiến thức tốt đẹp để tôi có thể truyền đạt lại cho học sinh trong vai trò của nhà giáo. Nhưng trải gần 4 năm chầy trượt trước một mái trường xã hội chủ nghĩa, tôi đã phát hiện ra rằng ở đấy người ta không cho phép các thầy cô được làm tròn vẹn trách nhiệm của một nhà giáo đúng nghĩa. Bởi vì một nhà giáo đúng nghĩa thì không dối trá với học trò ngay trên bục giảng hay ngay trong bài giảng của chính mình. Nhà giáo cũng không thể tiếp tay với nhà trường để xô đẩy học sinh vào những vùng trời vê muội, lôi kéo, dụ dỗ, nhồi nhét vào đầu óc non ớt của chúng những thứ không nhằm phục vụ cho tương lai của chúng cũng như của đất nước, mà chỉ cho những ý đồ đen tối của một guồng máy cai trị phi nhân bản. Nói một cách cụ thể, nó coi tâm hồn của những trẻ thơ như là một tờ giấy trắng, thì cũng đã có một số người trong đám nhà giáo chúng tôi sau 30 tháng 4 75 cũng đã từng bôi đen lên những tờ giấy đó bằng một thái độ ươn hèn, câm nín, a dua, bợ đỡ của mình. Riêng trường hợp của tôi, cái giai đoạn hãi hùng phải kinh qua nhiều nỗi chân chuyên ấy tuy chỉ kéo dài khoảng 4 năm nhưng thật sự đã để lại trong tôi quá nhiều ấn tượng. Đến nỗi trong nhiều năm sau này, đã có nhiều đêm choàng tỉnh dậy, tôi thoảng thốt thấy như mình vẫn còn đang dẫn dắt một đám học trò lếch nhếch đi khuân từng bó trúc mua ở các hợp tác xã đem về trường, để cả thầy lẫn trò đều miệt mài biểu diễn việc sản xuất mằn trúc trong những giờ học chính thức được coi là giờ lao động sản xuất. Và cũng có nhiều hôm tôi choàng tỉnh sau một cơn mơ, thấy mình đang ngồi chen chúc với các đồng nghiệp khác trong một hội trường chật chội nóng bức vào mùa hè để nghe những lời giáo huấn của thuyết trình viên, mà chúng tôi đều biết ngay rằng chính anh ta cũng đang nghĩ là mình đang nói dối. Người nói người nghe cũng có khả năng nhận biết đó là những màn kịch giả trá, nhưng chẳng ai dám nói ra. Nói sao được khi toàn thể đời sống đã bị bao vây bằng đủ mọi hình thức ở khắp mọi nơi, lúc nào cũng có cảm giác như đang bị rình rập, dòm ngó, nghi ngờ, và cứ sảnh ra là sẽ bị báo cáo lên phường, lên quận, lên ban giám hiệu nhà trường, để nhẹ thì bị khiển trách, bị kỷ luật, nặng hơn có thể đi tù. Cùng trải nghiệm như thế, chắc cũng có nhiều giáo chức đã một thời cùng với tôi lui tới sinh hoạt dưới mái nhà trường xã hội chủ nghĩa ngay sau khi miền Nam đổi chủ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều vị còn lưu giữ được những kỷ niệm, còn ghi gói được những kinh nghiệm sống và còn thấy xót xa cho thân phận của nhiều nhà giáo trong quãng thời gian ấy, để rồi sẽ đưa tất cả vào tác phẩm hồi ký của mình. Nhưng cho đến nay, số người viết về những điều ấy xét ra không nhiều. Hầu hết, nếu có, thì cũng chỉ là những bài viết ngắn, được thu gọn trong một vài vụ việc đáng ghi nhớ mà tác giả viết ra để đóng góp cho một tờ báo vào một dịp đặc biệt nào đó trong năm. Như thế chúng ta chưa có một cuốn hồi ký nào của một nhà giáo viết về sinh hoạt của thầy trò sau tháng 4 1975 trên mái trường xã hội chủ nghĩa. Mà có thực sự cần thiết để viết lại những điều như thế hay không? Theo như tôi nghĩ thì rất cần, bởi nó là cội nguồn của những sự chốc gốc đạo đức sẽ diễn ra trong xã hội Việt Nam trong nhiều năm sau đó, khi nền tảng của chính sách giáo dục dựa trên những điều giả trá, những mưu toan ngoài giáo dục lại được điều hành bởi những đầu óc thiển cận, hẹp hòi, đầy tự kiêu, tự mãn, thì thành quả của giáo dục nó sẽ ra sao? Ai cũng có thể thấy trước. Thấy mà chẳng ai dám nói ra. Có khi lại còn góp phần phụ họa làm cho bộ mặt giáo dục ấy ngày càng thêm thảm hại. Mà chứng cứ cụ thể là sự tuột dốc về đạo đức xã hội ngày hôm nay đã thể hiện ra rõ. Bởi vì nó đã trổ hoa kết trái và tiết ra nhiều độc tố hơn là hương thơm sau nhiều chục năm được vun trồng. Bởi chính nó, tức cái thành quả giáo dục ấy, đã tạo nên tình trạng đạo lý suy đồi ở cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội ngày nay. Nó cũng đã thể hiện chính xác câu nói của Lenin về quan hệ giữa người với người là chó sói. Các trang tin tức quốc nội bây giờ đã đăng lên không thiếu gì những câu chuyện khó tin mà có thật, với nhan nhản những con người không còn mang tính người. Mấy chữ Makino, tức mặc kệ nó, nghe tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng đã hàm chứa một triết lý sống cực kỳ tồi tệ và bi đát của một xã hội vô cảm mà hàng ngàn năm qua ta chưa bao giờ thấy hiện diện trên đất nước. Và cũng bởi chính nó mà những điều kiện an toàn của xã hội đã bị đảo lộn, như luật pháp không còn nghiêm minh, tiền bạc mua được công lý, chức quyền có thể đổi trắng thay đen, tiếng kêu của người dân oan từ nhiều năm qua vẫn còn vang vọng lên từ khắp miền đất nước. Nó tóm lại cái thành quả giáo dục của hơn nửa thế kỷ qua dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, cộng với sự tiếp tay của rất nhiều thế hệ những ngòi bút vô lương tâm chỉ biết tô son điểm phấn cho những sai lầm to tát của chế độ, nên đã đem lại cho đất nước triền miên những mùa hoa trái ung thối nhiễm độc kể từ khi có những vụ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, vân vân. Và cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn xảy ra những chuyện lạ lùng như bày tỏ lòng yêu nước thì bị cấm đoán, triệt hạ, những người yêu nước thì lại bị bắt giữ, cầm tù. Thành quả giáo dục đen tối như thế, chất chứa những nguyên nhân còn gây tác họa lâu dài như thế, vậy tại sao không ghi gói lại để cho các thế hệ sau tìm đến, như tìm những vết xe đổ cần tránh xa để không lặp lại? Vì những lý do đó, và mặc dù có thể khả năng biết lách nay không còn như xưa, nhưng tôi cũng vẫn cố gắng trong sức của mình để viết lên những trang sách này. Tôi gọi đây là hồi ký của nhà giáo, hiểu theo nghĩa chung chung là của một người đã từng cầm phấn và đứng trước bảng đen. Đấy không phải hoàn toàn là những kinh nghiệm riêng tư của một mình tôi, bởi nếu chỉ viết riêng có chuyện mình thì bức tranh toàn cục có thể sẽ thiếu sót nhiều mặt, nhiều chi tiết. Chi bằng đặt dưới danh nghĩa một nhà giáo, tác phẩm sẽ gom góp được kinh nghiệm sống của nhiều người hơn, và việc thể hiện trên trang giấy cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, dù có cố gắng cách nào thì thành quả nếu có cũng sẽ chỉ là nhỏ nhoi trong muôn một. Ước vọng của người viết là mong mỏi rồi, còn có nhiều đồng nghiệp đã từng kinh qua những khoảng thời gian đó sẽ ngồi lại viết những trang sách cùng loại để bức tranh khắc họa về ngành giáo dục Việt Nam sẽ mang một nội dung phong phú hơn những sai lầm gây tổn hại lớn lao cho đất nước, cho những đầu óc thiển cận hẹp hòi trong quá khứ sẽ được nói lên rõ ràng hơn, và những thông điệp gửi gắm lại cho thế hệ đi sau sẽ mang được nhiều tâm huyết hơn. Được như vậy hẳn, chúng ta sẽ vô cùng hoan hỷ vì đã cùng nhau hoàn tất trách nhiệm cuối cùng của những nhà giáo trước khi buông xuôi hai tay về chốn Vĩnh Hằng. Nhật Tiến, California. Khởi viết từ tháng 11 năm 2011, hoàn tất tháng 2 năm 2012. Chương 1. Chọn lựa. Đi dép da, đừng quên một thời dẫm đất. Sau 30 tháng 4 75, tôi có hai cơ hội chọn lựa để khỏi phải đi kinh tế mới. Một là lui tới thường xuyên hội văn nghệ giải phóng để lấy chỗ giữa hơi hỏng qua mặt phường khóm, khi những nơi này đang lập danh sách các hộ gia đình phải rời thành phố. Và hai là quay trở lại ngôi trường mà tôi đã từng dạy học ở đó trên 10 năm. Dĩ nhiên là tôi chọn lựa việc quay trở lại trường cũ, vì quả thực dù có yêu quý gắn bó thế nào đối với văn nghệ thì tôi cũng không thể nào chứng kiến thêm được nữa những khuôn mặt huênh hoang phách lối hay cung cách ăn nói hàm hồ nhố nhăng của những kẻ nằm vùng như Thái Bạch, hay những quan văn nghệ đến từ miền Bắc như Bảo Định Giang, An Đức, Mai Quốc Liên, vân vân. Trong các buổi học tập mang tên là bồi dưỡng chính trị dành cho giới văn nghệ được tổ chức ở ngay trong thành phố Sài Gòn vào dịp hè năm 1976. Sau cái khóa gọi là bồi dưỡng chính trị này, tôi đã không bao giờ còn đặt chân trở lại trụ sở của Hội Văn nghệ Giải phóng hay tham gia bất cứ sinh hoạt nào của họ nữa. Cũng may mà bộ môn giảng dạy của tôi trong nhà trường cũ không phải là bộ môn văn. Trong hơn 15 năm cầm phấn, tôi chưa hề phụ trách một giờ quốc văn nào. Bởi môn chính mà tôi từng phụ trách ở nhiều trường tư thục hồi trước 1975 là môn vật lý và hóa học. Nhờ tính cách khoa học của hai môn này mà tôi đã được chấp nhận dễ dàng khi quay trở về trường cũ đăng ký giảng dạy. Tôi nghe nói hai môn văn và sử thì giáo viên cũ của miền Nam khó mà len chân vào được. Mà có nhờ quen thuộc thần thế để len vào được thì kiến thức có được cái gì để mà giảng dạy. Điều này càng thể hiện rõ hơn khi sau này vào khoảng năm 78-79, có lần tôi bắt gặp mấy tên học trò ngồi ở cuối lớp tôi đang giảng dạy. Bỗng chui xuống dưới gầm bàn rồi chuồn ra ngoài hành lang. Tôi chạy ra khỏi lớp túm lại được thì chúng nó khai: chúng em đi coi cô giáo văn khóc. Tôi ngạc nhiên chưa hiểu ất sáp gì thì có đứa giải thích: tại vì tuần này cô giáo mang về thơ văn Bác Hồ, cứ tới đúng đoạn đó, tới chỗ đó thì cô khóc. Không phải khóc ở một lớp mà tại lớp nào cô cũng khóc y như vậy. Vì thế chúng em kéo nhau đi xem. Ui chà, dạy văn mà phải biểu diễn khó khăn đến thế thì sức nào mà thầy cô thuộc chế độ cũ kham cho nổi. Dĩ nhiên không phải cô giáo văn nào cũng bị bắt buộc hay có thể là tự nguyện khóc như thế, nhưng chỉ cần một hình ảnh như kể trên thôi cũng đủ cho thấy cái đời sống xã hội ở miền Bắc và con người sinh hoạt ở đó, nhất là trong môi trường giáo dục, tất nó sẽ phải ra làm sao rồi. Riêng về cô giáo dạy môn văn chuyên viên khóc đúng chỗ này, thật tình tôi không nhớ tên, nhưng hình ảnh của cô thì vẫn còn y nguyên trong trí nhớ của tôi. Cô chạc khoảng 30, đến từ miền Bắc, ăn mặc rất giản dị, tứ thời, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng và cái quần dài đen, tóc vô cách ngắn, đủ che sau gáy và hai bên tai. Khuôn mặt của cô hơi thô, mang vẻ cứng cáp, rắn giỏi, nên hơi thiếu cái nét truyền cảm nữ tính. Ít khi tôi thấy cô cười, dù chỉ là nụ cười góp trong một đám đông trò chuyện ồn ào. Cô không ưa giao dịch, cô không ưa dòm ngó hay soi mói ai. Nhìn bề ngoài, tôi thấy cô tỏ vẻ miễn cưỡng. Mỗi khi được xếp đứng chung trong hàng ngũ của đám cán bộ nhà trường, cái tâm lý này cũng dễ hiểu, vì tôi cũng đã rõ tâm trạng của nhiều người như cô. So khả năng với đám giáo viên chế độ cũ thì quả là mình yếu kém, nhưng so về thành tích chiến thắng thì bọn họ lại thua xa. Hẳn sự giằng co giữa hai trạng thái đối nghịch này đã khiến cho cô cứ phải nhấp nhỏm, dè chừng để đối phó với ngay chính bản thân mình. Chỉ nhìn hành động khóc trong lớp đúng chỗ, đúng lúc của cô không làm cho tôi mất cảm tình đối với cô. Bởi vì chuyện khóc như thế không phải là điều gì quá mới mẻ đối với tôi. Có một lần tôi tiếp một bà bác ở Hà Nội vào chơi. Khi kể đến đám tang ông Hồ hồi năm 1969, bà đã chép miệng: "Ôi dào, trời thì mưa nhé, mà dậy sớm từ tờ mờ để đi xếp hàng vào đám tang, ai cũng khóc như cha chết, mẹ chết." Tôi hỏi ngay: "Khóc thật không hay là khóc giả vờ?" Bà bác trợn mắt: "Ai thì tao không biết, chứ tao thì khóc thật, gào thật đi chứ. Không khóc thật, gào thật, nó báo cáo thì bỏ mẹ." Thì ra cái sự giả dối trong xã hội miền Bắc nó đã tràn lan khắp cả mọi nơi, trong gia đình, ngoài xã hội, và dĩ nhiên ở cả ngay trong nhà trường, là nơi dạy dỗ, uốn nắn con người kể từ khi còn bé. Bài hát "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" mà trẻ con hát leo lẻo hàng ngày chẳng phải là một sự dạy dỗ con nít theo thói quen dối trá ấy sao? Hồi cán bộ mới đến tiếp thu ngôi trường tôi đang dạy này, tôi thấy quận gửi xuống toàn thành phần cán bộ của Mặt trận Giải phóng. Người đại diện ban giám hiệu là một anh nghe đâu trước học ở Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn, sau anh rút ra bưng và bây giờ trở về trong vị trí của một kẻ chiến thắng. Ấy vậy mà tôi không thấy vẻ nhố nhăng dù chỉ một câu nói hay một cử chỉ nhỏ nhặt nào khi anh tiếp xúc với đám giáo viên tới trình diện để trở lại trường. Theo kinh nghiệm của tôi chỉ thấy cái đám văn nghệ sĩ đến từ miền Bắc tham gia khóa bồi dưỡng chính trị cho đám văn nghệ sĩ miền Nam là hung hăng phát lối, như Bảo Định Giang, Mai Văn Tạo, Phan Đắc Lập, Nguyễn Quang Sáng. Nhưng Mục Hạ Vô Nhân nhố nhăng nhất phải kể tới anh Đức, Mai Quốc Liên. Chính Mai Quốc Liên đã tuyên bố một câu hết sức hỗn xược khi trả lời Nguyễn Thị Hoàng: "Miền Nam của các anh, các chị thì làm gì mà có văn hóa?" Phụ tá cho ban giám hiệu và sau này mang chức danh hiệu phó, tất cả có hai người. Một người là một thanh niên chạc 24-25, khá đẹp trai, tính tình nhã nhặn, biết nghe, biết ăn nói chừng mực, nhưng trình độ giác ngộ cách mạng của anh ta thì phải nói là siêu việt. Bởi anh ta bỏ cả gia đình, bỏ cả học hành để ra bưng hoạt động. Khi trở về thành, anh dành tất cả thời giờ riêng tư cho công việc gây dựng ngôi trường mà tôi đang dạy, trở thành một nhà trường xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là anh ăn ngủ ngay tại trong trường và việc gì cũng tham gia, cũng để tâm tới và góp phần trong những quyết định sau cùng. Anh sống cũng rất giản dị, tứ thời, đánh chiếc sơ mi trắng may bằng vải nội hóa không ổi, cái quần kaki màu xanh bộ đội và đôi dép râu hẳn anh cũng tha nó từ trong rừng về. Vị phó thứ hai là một cụ nữ lao động của nhà trường từ trước 1975. Bà này đã ngoài 50, ít học dĩ nhiên vì bà làm lao công trong trường chúng tôi dạy từ nhiều năm trước đó. Bây giờ trong cương vị mới, non bề ngoài của bà thì có vẻ tươm tất hơn, nghĩa là tuy cũng vẫn quần thâm, áo cánh trắng, nhưng không nhếch nhác cực nhọc, vì phải làm việc như xưa. Bây giờ, bà đã ngồi tham dự tất cả các buổi họp. Tôi thấy bà cũng hí hoáy, ghi chép. Nhưng cam đoan đấy chỉ là những con run loằn ngoằn. Vì đã có lần bà sơ ý để cuốn sổ lộ ra và chính mắt tôi đã nhìn thấy. Bị cột vào cái cương vị này, tôi có cảm giác như bà bị miễn cưỡng. Bởi nếu là kẻ có tham vọng quyền lực mà bỗng nhiên trời cho rớt xuống một cái ghế hiệu phó như thế, hẳn bà ta phải huênh hoang, phát lối và mục hạ vô nhân như nhiều kẻ tiểu nhân đắc chí khác. Đằng này tuyệt đối không. Tôi không thấy bà ta công khai hỏi giấy ai, nạt nộ ai hay dậm dọa gì ai. Bà chỉ lặng lặng đóng đúng vai trò, trên đặt đâu thì ngồi đó, chẳng cần ý kiến ý cò gì hết. Bởi nhiều khi nếu cứ sốt sáng quá lại đâm ra hỏng việc. Với một bộ sọc điều hành như vậy, lại thêm một đám học trò miền Nam cũ quay về xin học lại, hầu như chiếm toàn bộ sĩ số học sinh nhà trường, nên việc dạy dỗ của chúng tôi cũng đã diễn ra trơn tru, không có gì trở ngại, ngoại trừ cái vụ phải giảng bài theo giáo án là chuyện vô cùng nhức đầu mà tôi sẽ đề cập trong một chương tới. Vào năm đầu tiên thuộc niên khóa của nhà trường xã hội chủ nghĩa tức mùa thu năm 1976, tôi lại ghi nhớ một kỷ niệm khó quên. Suốt mùa hè năm đó, mọi sự chuẩn bị từ danh sách giáo viên, thời khóa biểu các lớp đến tài liệu giáo khoa, giáo án, tất cả dưới tài điều khiển lăn lẹ và khôn ngoan của anh hiệu phó đều đã xong xuôi hết. Tám giáo viên chúng tôi sau khi đã phải tập trung ở trường Ta Be cả tháng trong mùa hè để học chính trị, nay cũng đã trở lại trường chuẩn bị cho lễ khai giảng. Dĩ nhiên là phải có chào cờ, có thông điệp của nhà nước, có diễn văn của đại diện sở giáo dục, có phát biểu cảm tưởng của đại diện hội nhà giáo yêu nước, vân vân và vân vân. Phần tiến hành thủ tục chào cờ được trao cho một thầy vốn là giảng viên thể dục thể thao của nhà trường cũ trước đây. Học sinh xếp hàng ra sao, tiến lui theo nghi lễ thế nào, vào lối nào ra lối nào, hô hoán khẩu hiệu gì, vân vân, thầy đều cho tập sượt kỹ lưỡng. Ấy thế mà chính thầy lại bị vướng vào một lỗi chết người. Đó là vào cái lúc khi trong toàn trường và đông đủ quan khách tuyệt đối im lặng nghe hiệu lệnh của thầy, thì thầy hô: "Chào cờ, chào! Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng." Úi trời ơi là trời! Thì ra thầy đã quen miệng hát lên cái bài quốc ca của chế độ cũ. Cả học sinh lẫn các thầy cô đều chết sững trong một vài giây. Rồi những tiếng nhốn nháo bắt đầu dấy lên ở mọi nơi. Phải nói anh hiệu phó là một tay nhanh trí và hành động rất nhậm nhẹ. Anh bỏ phắt hàng ghế đang ngồi và nhảy lên giật lấy cái micro và nói to: "Tất cả nghe tôi, tất cả nghe tôi. Chào cờ, chào! Toàn quân Việt Nam đi, sao vàng phất phơi." Những giọng hát lẻ tẻ cất lên, tiếng xôn xao tắt lịm và bài hát cứ mỗi lúc mỗi hùng hồn thêm, làm cho bà con ai nấy thở phào. "Cờ in màu chiến thắng vàng hồ nước, sung đằng xa vàng khúc quân hàn ca." Về vụ ấy, tôi cũng rõ thầy thể dục thể thao phải nhận những kết quả gì. Nhưng sau đó vài tuần, tôi vẫn thấy thầy hướng dẫn tập thể dục cho các lớp ở dưới sân. Còn tá hiệu phó thì chỉ buông có một câu gọn lọn: "Thầy ấy quen mồm, chứ không có ý đồ gì đen tối đâu." Trong mấy tuần lễ đầu, lớp học của tôi chỉ lác đác có vài đứa học trò vốn là con em cán bộ từ xa tới, còn hầu hết đều là những học sinh miền Nam cũ đứng trên bục giảng nếu mắt tôi không chạm phải tấm biểu ngữ nền đỏ chữ vàng treo ở bức tường phía cuối lớp, thì tôi vẫn cứ tưởng như mình đang giảng dạy trong một lớp học của 2 năm trước đó. Nhưng cái cảm giác này đã bị tan biến ngay, vì tôi biết rất rõ biểu ngữ này. Trên có chữ không có gì quyền độc lập tự do đã nghiễm nhiên thay thế cho hàng chữ tiên học lễ, hậu học văn, vốn đã ngự trị ở đó hàng chục năm qua. Hồi đầu hè, đã có lần tôi hỏi một thầy trong hội nhà giáo yêu nước là tại sao lại xóa bỏ câu tiên học lễ học văn, thì thầy nhún vai trả lời: tàn dư lạc hậu, hay ho gì cái thứ lễ nghĩa đó. Tôi đã không cãi lại, có cãi thì cũng vô ích, đâu có thể thay đổi được gì khi mình chỉ như một con ốc nhỏ xíu trong một guồng máy khổng lồ đang vận hành. Tuy nhiên, cứ đối chiếu vào thực tế thì tôi thấy rõ cung cách ứng xử của học trò miền Nam bao giờ cũng lễ độ và đúng mực hơn nhiều. Cụ thể là trong lớp học, bàn thầy giáo lúc nào cũng có một cái khăn trải bàn, có lớp thì lại thêm một bình hoa, dẫu là hoa ni lông, nhưng cũng đã thể hiện được tấm lòng của học trò đối với thầy. Bởi vì công việc lo trải khăn, sắp xếp bình hoa đó là do ban chấp hành lớp tự nguyện, chứ không theo một luật lệ nhà trường nào bó buộc cả. Tiếc thay, cái mỹ ý đó của học trò chỉ sau vài tuần đã bị tém dẹp. Một trưởng lớp đã nói với tôi: ban giám hiệu bảo dẹp, đó là tàn dư của phong kiến. Tôi cũng không lấy thế làm ngạc nhiên, vì thành đoàn còn tổ chức biết bao nhiêu là toán học trò đứng ở các đầu đường sẵn sàng lấy kéo sợn tóc, cắt ống quần của nhiều người mà chúng cho là chướng tai gai mắt. Ở thời buổi này, cứ cái gì thuộc chế độ cũ thì đều bị coi là tàn dư mỹ ngụy, hèn chi mà ông Mai Quốc Liên chẳng lớn lối nói là miền Nam làm gì có văn hóa. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai đến từ miền Bắc cũng đều mục hạ vô nhân như thế. Tôi còn nhớ sau ngày khai giảng niên học được ít bữa, thì bỗng có một hôm tôi nhìn thấy một ông cán bộ cứ đứng ở ngoài hành lang phía xa xa ngó vào lớp học mà tôi đang giảng dạy. Tôi biết rõ ông này không phải là nhân viên của nhà trường, nên đoán ông ta là một phụ huynh học sinh. Ý hẳn ông băn khoăn không biết con mình theo học ở trường mới, lớp mới, lại ở trong Sài Gòn, hoàn toàn xa lạ, nên không biết nó sẽ học hành xoay sở ra sao. Dĩ nhiên là tôi để cho ông mặc sức nhòm ngó, quan sát, theo dõi từ đường đi, nước bước, diễn tiến trong lớp học của tôi. Kể từ lúc tôi bước vào lớp, tất cả học trò đều đứng dậy và chỉ ngồi xuống khi tôi vẫy tay cho phép. Rồi qua các khâu gọi học trò lên trả bài, đến sửa bài tập kỳ trước, rồi giảng bài mới. Hình như ông đã tới nhiều lần để quan sát được nhiều giai đoạn khác nhau. Cho đến một hôm vào giờ tan học, tôi thấy ông tiến lại gặp tôi ở ngoài cổng trường và ngập ngừng nói: chào thầy, tôi là phụ huynh của con bé ngồi ở bàn đầu trong lớp của thầy. Tôi à một tiếng và nói: tôi biết rồi, cháu ấy tên Loan. Vâng, thưa thầy, cháu Loan nhà tôi trình độ có thấp, mọi sự trông nhờ ở thầy. Tôi vội vã đáp: vâng, ông cứ yên tâm, học sinh trong lớp tôi biết rõ từng đứa, và đứa nào cũng được sự quan tâm. Ông ta cũng hấp tấp nói: tôi biết, tôi đã quan sát cung cách sinh hoạt ở các lớp học trong này. Tôi thấy mọi sự đi vào nề nếp, đúng như chúng tôi mong mỏi. Ở ngoài Bắc ấy, chưa được như vậy đâu. Nói xong, ông ta ngừng lại, nhìn trước ngó sau, rồi lại tiếp: cái nề nếp ấy mong các thầy cô cứ giữ được mãi. Câu nói ấy sau này cứ vang vang mãi trong đầu tôi. Trước thì tôi chỉ coi đó như là một lời nhắn nhủ, nhưng càng về sau này đi sâu vào mọi sinh hoạt dưới một mái trường xã hội chủ nghĩa, tôi càng thấy nó như một lời khẩn cầu, một lời lẽ trao đợi gửi trách nhiệm, đòi hỏi cả tập thể nhà giáo chúng tôi hãy giữ gìn kỷ cương trong sứ mệnh giáo dục con em. Nhưng thử hỏi chúng tôi sẽ làm được gì khi mà cái chế độ này đã trang bị cho công việc giáo dục một định kiến thật rõ ràng: giáo dục không nhằm đào tạo con người mà chỉ gây dựng nên những thế hệ tuyệt đối trung thành và chỉ biết tuân theo sự dẫn dắt của đảng cầm quyền. Hệ lụy của nó không biết sẽ cần phải bao nhiêu thế hệ nữa mới gột sạch.